SBS Audio is supported by advertising.
Hi, Drew and Jonathan Scott here.
Reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion.
Or your first big lightning strike.
There's a first for everything.
Get the right home policy at the right price.
With the right help from American Family's agents.
Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company SI and its operating company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Khi nào cha mẹ nên đưa con đến khoa cấp cứu? Và khi nào nên gặp bác sĩ đa khoa hoặc phòng khám chăm sóc khẩn cấp hay ưu tiên?
Last August, my daughter was really unwell. So she...
Tháng 8 năm ngoái thì con gái tôi thực sự không khỏe. Vì vậy con bé bị sốt rất là cao và tình trạng này đã kéo dài trong khoảng 4 ngày. Chúng tôi đã đến bác sĩ và con bé đã dùng thuốc kháng sinh, nhưng mà bé vẫn không khá hơn. Bé không uống nước. Tôi nhìn vào ngực con bé và thấy cháu đang rất cố gắng để thở. Xương sườn của con bé bị lõm vào. Tôi có thể thấy là con bé đang vật lộn với bệnh tật. Đó là lúc tôi biết là phải đi cấp cứu ngay.
Đó là khoảnh khắc một phụ huynh ở Sydney, Bethany Gerling, quyết định đưa con gái mình đến khoa cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu nhi khoa Matthew O'Meara từ Bệnh viện Nhi Sydney khuyên rằng cha mẹ nên tin vào trực giác của mình.
That instinct can come from a number of things. Sometimes they might notice their child.
Bác sĩ O'Meara nói, bản năng đó có thể xuất phát từ nhiều lý do. Đôi khi họ có thể nhận thấy con mình kém tỉnh táo, kém hoạt động, ít vui tươi hơn. Có thể là do trẻ em gặp vấn đề về hô hấp. Có thể trẻ có màu da không tốt, trông nhợt nhạt hơn bình thường, hoặc là xanh xao. Trẻ có thể không uống nhiều nước hoặc là đi tiểu nhiều, nhưng đôi khi chỉ là do bản năng mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Và tôi thực sự khuyến khích các bậc cha mẹ tin vào bản năng đó. Và nếu như bạn lo lắng về con mình, Tiến sĩ O'Meara chỉ ra các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện có. Ông O'Meara nói, có một vài cánh cửa dẫn đến hệ thống y tế. Cánh cửa khẩn cấp nhất đó là gọi đến 300 để gọi xe cứu thương. Và tôi sẽ làm như vậy nếu bạn thực sự lo lắng rằng con bạn cần được giúp đỡ ngay lập tức, rằng chúng thấy khó thở, rằng chúng có màu da rất xấu. Bạn nghĩ là chúng đã ngừng thở hoặc là chúng không tỉnh táo hoặc là chúng đang lên cơn động kinh. Nếu đúng như vậy, Tiến sĩ O'Meara khuyên bạn nên gọi đến 300 để gọi xe cứu thương vì con bạn có thể cần được giúp đỡ ngay lập tức. Khoa cấp cứu là nơi phù hợp nếu các bé cần được hỗ trợ khẩn cấp hơn.
Tiến
sĩ O'Meara nói, hoặc là bạn có thể xem là bác sĩ gia đình hoặc phòng khám cấp cứu có sẵn sàng phục vụ họ không. Và một điều sớm thôi là các bé có thể gặp khó khăn khi thở, nhưng không nghiêm trọng. Màu da của các em có thể là hơi khác thường. Chúng không uống nhiều nước như bình thường. Các em có thể ít hoạt động hơn bình thường và bạn cần phải làm gì đó ngay. Sau đó lại có một nhóm khác đến và có điều gì đó không ổn và tôi cần gặp họ vào cuối ngày hôm nay hoặc ngày mai. Trong trường hợp đó, phòng khám đa khoa hoặc trung tâm chăm sóc cấp cứu sẽ là những lựa chọn tốt. Vậy thì điều gì xảy ra tiếp theo nếu bạn đang ở khoa cấp cứu? Phân loại bệnh nhân là điểm chăm sóc ban đầu tại khoa cấp cứu của bất kỳ bệnh viện nào. Đây là một hệ thống được thiết kế để ưu tiên bệnh nhân dựa trên mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh của họ. Pamela Bold là trưởng khoa điều dưỡng tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi Westmead ở Sydney. Bà giải thích.
Người phân loại là y tá và họ có thể nhanh chóng xem xét con bạn cũng như là đánh giá tình trạng của con bạn dựa trên mức độ cấp bách mà con bạn cần, mức độ cần được khám. Sau đó, họ được phân loại vào một nhóm dựa trên mức độ cấp bách đó. Vì vậy, những bệnh nhân nguy kịch nhất sẽ được khám trước, sau đó thì những bệnh nhân ít nguy kịch hơn sẽ được khám kịp thời.
Bà Bold cho biết, việc phân loại dựa trên mức độ cấp bách của các tình trạng đe dọa tính mạng, các trường hợp nguy kịch nhất được ưu tiên cao nhất. Đánh giá này đang thay đổi tùy theo các trường hợp cụ thể, vì các bệnh tật và thương tích khác nhau có thể được coi là đe dọa tính mạng. Nếu bạn có thể chuẩn bị trước khi đến khoa cấp cứu, thì bà Bold khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn các thông tin chính của mình.
Khi bạn đến khoa cấp cứu của chúng tôi thực sự đánh giá cao nếu cha mẹ có thẻ Medicare hoặc bất kỳ thông tin sức khỏe nào có sẵn, cùng địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi có thể liên lạc với họ nếu cần.
Thông tin chi tiết về sức khỏe của con bạn có thể bao gồm tình trạng dị ứng nếu có, thuốc men và các tình trạng bệnh lý đã có từ trước. Nó cũng có thể bao gồm các triệu chứng như là khi nào chúng bắt đầu, điều gì khiến chúng trở nên tồi tệ hơn và bất kỳ phương pháp điều trị nào mà bạn đã thử. Bác sĩ Matthew O'Meara giải thích những gì xảy ra tiếp theo nếu trường hợp của con bạn được xử lý để đến lượt được khám tiếp theo.
They'll be seen by other nurses and doctors.
Ông O'Meara nói, các em sẽ được các y tá, bác sĩ và điều dưỡng viên khác khám. Họ sẽ đánh giá các em chi tiết hơn, xem xét kỹ hơn câu chuyện, kiểm tra các em và tìm ra liệu có cần phải điều tra gì không. Chẳng hạn như là xét nghiệm máu hoặc chụp X-quang để đánh giá phản ứng của các em với các phương pháp điều trị. Tiến sĩ O'Meara cũng nói thêm rằng trẻ em có thể cần được theo dõi trong một thời gian trước khi đưa ra quyết định về việc chăm sóc các em. Hầu hết trẻ em có thể về nhà sau khi được điều trị ở khoa cấp cứu, nhưng một số trẻ có thể phải nhập viện ngay để được chăm sóc trong thời gian dài hơn. Nếu trường hợp của con bạn được coi là ít cấp bách hơn so với những trường hợp khác trong khoa cấp cứu, thì bạn có thể sẽ phải chờ lâu. Sau khi đến khoa cấp cứu bệnh nhi, bạn sẽ biết được một số điều quan trọng về tình hình sức khỏe của con mình. Tiến sĩ O'Meara giải thích. Ông O'Meara nói, bạn nên biết chúng tôi nghĩ con bạn bị bệnh gì, chẩn đoán là gì. Chúng tôi nên cho bạn biết những gì nên xảy ra ở nhà. Chúng tôi nên cho bạn biết những điều gì khiến bạn lo lắng và cần tìm kiếm sự giúp đỡ về y tế. Chúng tôi nên cho bạn biết cách xử lý những điều đơn giản như đau, sốt và mất nước. Ông cũng nói thêm rằng các bác sĩ tại khoa cấp cứu nên trao đổi với bạn về thuốc men và phương pháp điều trị, tác dụng của chúng và bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra. Họ cũng sẽ tư vấn cho bạn về nơi cần thiết để đến nếu con bạn cần được chăm sóc sau khi về nhà sau ca cấp cứu. Ông O'Meara nói, lý tưởng nhất là chúng tôi không chỉ nói chuyện với bạn về những điều này. Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin bằng văn bản dưới dạng tờ thông tin và lý tưởng nhất là bằng ngôn ngữ gốc của bạn để mô tả những gì đang diễn ra. Và chúng tôi nên trao đổi với các bác sĩ điều trị thường xuyên của bạn về những gì đang diễn ra. Vì vậy, hãy gửi cho họ bản tóm tắt xuất viện hoặc cung cấp cho bạn bản tóm tắt xuất viện để từ đó bạn mang đến cho bác sĩ của mình. Nếu như gia đình của bạn muốn ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, bạn có thể truy cập dịch vụ biên phiên dịch miễn phí để giúp giao tiếp với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng cách gọi đến số 131450. Xin nhắc lại, 131450.
Hi, Drew and Jonathan Scott here, reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance. Like your first home expansion, or your first big lightning strike. There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents. Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.